Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác. Quốc Vinh và tạp chí nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, mới đây công ty truyền thông quốc tế Elderman công bố bản phúc trình khảo sát về niềm tin của công chúng đối với các doanh nghiệp, chính phủ, truyền thông và các tổ chức phi chính phủ. Thưa anh, kết quả của cái cuộc khảo sát năm nay 2020 như thế nào?
Vâng, có thể nói là cái cuộc khảo sát này đã khiến cho người ta thất vọng khá nhiều, bởi vì cái mức độ tin tưởng hay là cái niềm tin của công chúng đối với cả các bốn cái định chế mà anh Quốc Vinh vừa kể ra đó, tức là về phía doanh nghiệp, chính phủ, truyền thông và các cái tổ chức phi chính phủ đó, thì cái mức độ tín nhiệm của dân chúng nó khá thấp đối với những cái định chế này. Tuy là thất vọng nhưng mà nó không có ai gây ngạc nhiên cho ai cả, bởi vì đó là một cái điều gì nó phản ánh cái thực tế xã hội mà chúng ta đang sống, đặc biệt là trong hai cái lĩnh vực về cái năng lực và cái vấn đề đạo đức chức nghiệp khi mà thực hiện những cái công việc của họ.
Nhưng mà để đo lường niềm tin của công chúng với các định chế này thì thực sự ra cũng khá phức tạp, phẩm thưa anh. Nếu không nói rằng là nó tùy thuộc vào cái hoàn cảnh của từng người mà họ đưa ra cái nhận xét, phải không ạ? Nếu như những người họ có những cái kinh nghiệm không được hay lắm đối với chính phủ hay là đối với các công ty thì cái niềm tin của họ sẽ mất đi.
Vâng, cái mức độ tín nhiệm của dân chúng đối với các cái định chế mà chúng ta vừa nói đó thì nó có thể nó khác nhau tùy cái vị trí và tùy cái hoàn cảnh của từng người. Nếu mà anh là một cái người ở một cái dạng hoặc là trung lưu, hoặc là có một cái trình độ học vấn đại học, hoặc là có những cái công việc vững chắc, thì có thể là cái sự đánh giá của anh nó khác, có lẽ nó cao hơn so với những người ở những cái hoàn cảnh mà không có may mắn như vậy, đặc biệt là những người có cái lợi tức thấp hoặc là những người thuộc những cái thành phần bị thiệt thòi vân vân. Họ thường có những cái nhìn nó bi quan hơn về đối với chính phủ, đối với doanh nghiệp, đối với những cái tổ chức phi chính phủ hoặc là đối với cơ quan truyền thông chẳng hạn. Thường thường cái tâm trạng hoài nghi đó là một cái điều có thật, bởi vì những gì mà họ nghe hoặc là họ nhìn thấy trong cuộc sống nó lại trái ngược với những cái điều mà họ nghe thấy từ những cái cơ quan hoặc là tổ chức hữu trách cho họ biết như vậy. Và người ta thấy rằng là trong cái cuộc khảo sát của cái công ty Elderman đó thì rõ ràng là nó có một cái sự cách biệt. Cái sự cách biệt đó nó rộng đến khoảng cả 23 điểm trong một cái hệ đo lường của họ. Vì họ thấy rằng là đa số những người mà có cái đời sống ổn định, dư giả chẳng hạn, thì họ có một cái nhìn nó lạc quan hơn, có nhìn tích cực hơn về cái niềm tin của họ đối với, thí dụ như đối với chính phủ, thí dụ như đối với các cơ quan truyền thông hoặc là giới doanh nghiệp. Trong khi đó thì cái mức đánh giá của những cái thành phần khác nó lại thấp hơn.
Và chúng ta cũng không thể nào bỏ qua cái chi tiết là công chúng thì nói chung là công chúng, nhưng mà ở trong công chúng thì có những người cũng biết thông tin nhiều hơn, những người không biết thông tin đầy đủ, cho nên là họ đưa ra những cái nhận định nó cũng là khác nhau, phải không thưa anh?
Trên lệch khác nhau thì rõ ràng là nó có. Thí dụ tôi chỉ kể một cái trường hợp cá nhân của mình thôi. Khi mà tôi mới bắt đầu qua Úc đó, thì để tìm hiểu cái đất nước và cái xã hội tôi đang sống, thì tôi mày mò tôi tìm đến những cái cuộc nghiên cứu tương tự như những cái cuộc nghiên cứu này. Đặc biệt lúc đó là mình đang ở cái giai đoạn tìm việc á, thì mình coi là những cái nghề nghiệp nào được ưa chuộng. Thì tình cờ tôi đọc được một cái cuộc khảo sát, không có lẽ là không phải là của cái công ty Elderman này đâu, nhưng mà cuộc khảo sát về nghề nghiệp, thì tôi thấy rằng là cái sự đánh giá của người ta nó nói chung đó đối với các cái chính trị gia nó rất là thấp, vì họ không có tin tưởng nhiều đến cái nghề nghiệp này. Cái nghề nghiệp này chỉ đứng áp chót trên một cái vị trí cuối cùng là những cái người bán xe hơi cũ thôi, tức là second hand car dealer. Và ngược lại đó thì cái nghề nghiệp mà được người ta tin tưởng nhiều nhất và được người ta có thể là nói là tín nhiệm á, thì là những người y tá chẳng hạn. Thì rõ ràng trong số đó thì các cái luật sư, các cái nhà báo vân vân đều bị xếp ở dưới trung bình hết.
Nhưng mà có phải là một cái nhận định khi đưa ra, thí dụ như trên trung bình hoặc dưới trung bình, thì nó phải dựa trên một số cái kiến thức, những cái hiểu biết của một người về cái chuyện đó, về một cái định chế nào đó, về đối với chính phủ hay là đối với truyền thông chẳng hạn. Thì nếu như cái hiểu biết đó mà nó không đầy đủ thì đương nhiên là họ phải đánh giá thấp rồi, thưa anh.
À, vâng, đó là một cái yếu tố rất là quan trọng. Thật ra thì cái công ty Element này nó căn cứ trên hai cái tiêu chuẩn, hai cái yếu tố để đo lường cái mức độ tín nhiệm của những người được khảo sát, thưa anh Quốc Vinh. Đó là cái yếu tố thứ nhất là cái yếu tố năng lực, tức là cái khả năng thực hiện một cái việc gì mà mình đã hứa. Và cái yếu tố thứ hai là cái yếu tố đạo đức. Thì những cái quyết định hay là những cái kết quả đó nó có đi ngược lại với những cái tiêu chuẩn chung của xã hội hay không. Thì cái tiêu chuẩn về đạo đức chức nghiệp và cái tiêu chuẩn về tài năng hay là cái khả năng thực hiện cái công việc của mình là hai cái thước đo mà có thể nói là khá cụ thể trong những cái trường hợp này. Thì đối với những cái người mà có một cái thông tin đầy đủ hoặc là có một cái trình độ nhận thức cao đó chẳng hạn đó, thì họ dễ dàng họ có thể đưa ra cái nhận định của họ về cái mức độ niềm tin đối với những cái nghề nghiệp hoặc là những cái định chế. Nhưng mà đối với những người không có đầy đủ thông tin hoặc là họ có thể bị ảnh hưởng bởi những cái thông tin không có chính xác. Cái điểm đáng chú ý ở trong cái cuộc khảo sát của công ty Element này cho thấy rằng là không phải tất cả những cái định chế như chúng ta vừa kể, thí dụ như là về kinh doanh, về chính phủ, về truyền thông và về các cái cơ quan phi chính phủ nó đều đạt được hai tiêu chuẩn đo lường đó. Thí dụ như họ cho biết rằng là đối với chính phủ chẳng hạn thì họ có thể là đạt được một trong hai cái tiêu chuẩn đó. Đối với cái giới kinh doanh thì cũng vậy, họ có thể đạt được đến cái tiêu chuẩn là khả năng làm việc nhưng mà lại không đạt được cái khả năng về tiêu chuẩn đạo đức chẳng hạn. Thì bốn cái định chế mà chúng ta coi là những cái cột trụ của xã hội như vậy đó, thì ở Úc không có một cái định chế nào đạt được cả hai cái tiêu chuẩn đó, một trong hai mà thôi.
Khi mà niềm tin của công chúng đối với bốn cái cột trụ này ở trong xã hội mà bị suy giảm, thì điều đó có nghĩa là họ cũng lo lắng cho tương lai, phải không anh? Bên cạnh đó là trong cái bối cảnh mà hạn hán kéo dài ở Úc nè, rồi cháy rừng vừa rồi nè, rồi thì những cái quan ngại về biến đổi khí hậu nè, thì khiến cho người ta sẽ lo lắng cho tương lai. Thì không hiểu là cái cuộc khảo sát này người ta trả lời như thế nào khi mà được hỏi rằng là bạn nghĩ như thế nào về cái tương lai trong 5 năm nữa?
Trong thời gian vừa qua thì chúng ta cũng đã biết là về mặt kinh doanh chẳng hạn thì trường hợp các cái ngân hàng mà làm ăn bê bối và bị điều tra đó đã khiến cho cái niềm tin của dân chúng bị suy xiển rất là nhiều. Thí dụ một cái thí dụ khác ở trong cái hoạt động kinh doanh chẳng hạn là trong thời gian gần đây thì người ta cũng đã được chứng minh là nhiều chuỗi siêu thị đó nổi tiếng trên toàn quốc cũng đã cho thấy rằng là họ đã trả thiếu lương của nhân viên trong một thời gian dài vân vân và gây thiệt hại cho những cái nhóm nhân viên đó có khi đến cả chục triệu đô la. Và về mặt chính trị chẳng hạn thì các dù là chính phủ thuộc đảng phái nào thì thường thường đóng một cái vai mà nhiều người đã mô tả bằng một cái lời khá nghĩa là hài hước là con ma nhà họ hứa chẳng hạn. Họ hứa tất cả mọi việc để lấy được cái lá phiếu của cử tri, rồi đến khi mà họ lên cầm quyền thì những cái lời hứa đó thì giống như là gió thổi mây bay mà thôi. Và do đó thì cái chính sách của họ thay đổi do cái nhu cầu bầu cử hơn là cái quyền lợi lâu dài của đất nước, vân vân. Trở lại một số các cái tổ chức NGO, tức là những cái tổ chức phi chính phủ chẳng hạn, thì trong số đó có cả các cái tổ chức từ thiện. Và trong cái thời gian vừa qua, đặc biệt là trong cái cuộc cháy rừng kinh khủng vừa qua đó, thì những cái cơ quan này bị tố cáo sử dụng cái tiền quyên góp cho nạn dân cháy rừng để làm cái nguồn dự trữ ngân quỹ cho họ, chứ không có tháo khoáng hoặc là không có giải ngân kịp thời để mà cứu trợ cho các nạn nhân vân vân. Thì những cái định chế này nói một cách công bằng, đó là những cái cột trụ trong một cái xã hội dân chủ và người ta có một cái mức độ tin tưởng nào đó để cho duy trì cái tình trạng công bằng và là hài hòa ở trong xã hội. Tuy nhiên nếu mà cái niềm tin của dân chúng nó hay là của những cái người được khảo sát trong cái trường hợp này nó bị xuống thấp quá đó, thì người ta phải nghĩ lại là làm thế nào để những cái định chế đó có thể phục hồi được hoặc là có thể tăng cao được cái niềm tin của dân chúng đối với họ.
Theo khảo sát của công ty Element thì 1/3 số những gia đình được hỏi tới tin rằng là cuộc sống của họ sẽ không có khá hơn trong vòng 5 năm nữa. Và 10 người thì có 8 người sợ là sẽ mất việc. Rồi trong 10 người thì có 9 người sợ rằng là những cái vấn đề chẳng hạn như là cháy rừng, hạn hán, thiếu nước hay là biến đổi khí hậu thì sẽ làm cho những cái quan ngại của họ gia tăng mà thôi. Nhưng mà thưa anh, những người được hỏi tới thì họ mong đợi cái gì?
Thật ra thì đây là những cái con số nó mang cái tính cách khá bi quan khi mà nói rằng là 80% lo sợ sẽ bị mất job, rồi 90% thì lo sợ những cái vấn đề thiên tai, hạn hán, cháy rừng vân vân. Thì để mà có thể giải tỏa được một cái lo sợ này hay là để nâng cao cái mức tín nhiệm của những cái người dân đối với các cái hoạt động có tính cách chủ chốt ở trong xã hội đó, thì người ta rõ ràng phải nhấn mạnh đến cái vai trò lãnh đạo. Vai trò lãnh đạo không chỉ là về mặt chính trị, không chỉ là về mặt tài chính, không chỉ là về mặt xã hội vân vân, nhưng mà phải là một cái sự hợp tác chung để giữa người dân lẫn các cái định chế như xã hội như vậy, để có thể nâng cao cái mức tin tưởng lẫn nhau. Thì một cái duy nhất mà họ có thể làm hay là cái niềm tin chỉ có thể đo lường được bằng cái việc làm hiệu quả và nó có tính cách minh bạch công chính cho những cái mục tiêu được minh định, chứ không phải là kiểu mà nói một đằng làm một ngã hoặc nói chuyện này làm chuyện khác vân vân. Thì đây tôi cũng nghĩ rằng là đó là một cái điều tốt đẹp, một cái điểm son ở trong cái nền dân chủ. Bởi vì nếu mà tôi không tin thì tôi cũng sẽ có cái cơ hội loại trừ ông bà nào đó hay là được những cái người lãnh đạo của các cái định chế như vậy ra khỏi những cái cuộc bầu cử, không chỉ là những cái cuộc bầu cử chính trị nhưng mà ngay cả trong các cái hội đồng quản trị của các công ty hoặc là các cái cơ quan NGO, tức là các cái cơ quan phi chính phủ, và thậm chí đến cả những cái định chế xã hội khác nữa. Bởi vì chúng ta đều biết là ở một cái xã hội dân chủ như Úc chẳng hạn, nếu mà người dân hay là những người thành viên của những cái tổ chức mà không có đủ cái tin tưởng vào những người lãnh đạo của họ, thì họ có thể dùng cái lá phiếu của họ để nói lên cái sự nghĩa là bất tín của họ đối với những người lãnh đạo. Và do đó cái nhu cầu ở đây là cái sự hợp tác giữa những người dân đối với các cái định chế qua một cái quyền lãnh đạo, qua một cái sự lãnh đạo nó có tính cách sáng kiến hoặc là nó có cách hợp tác nhiều hơn, chứ không phải chỉ hứa lèo mà thôi.
Nhưng mà thưa anh, đối với người dân thì họ hiểu cái chữ lãnh đạo đây là cái gì? Tôi đoán rằng là họ sẽ gắn liền cái sự lãnh đạo đó với một vấn đề xã hội nào đó, phải không thưa anh? Đấy, thí dụ như là phải đào tạo việc làm như thế nào để cho nó phù hợp với tương lai, rồi thì cái sự đa dạng ở trong xã hội.
Vâng, dĩ nhiên là người ta kêu gọi đến một cái sự lãnh đạo toàn diện ở về mặt xã hội. Thì theo một cái cuộc khảo sát đó thì 86% những cái nhân viên Úc nghĩ rằng là những cái người mà lãnh đạo của họ, tức là những cái chief executive officer, những cái người tổng giám đốc hoặc là tổng quản trị hoặc là những cái người điều hành trực tiếp, thì phải nói rõ ra mà nói về những cái vấn đề chung của xã hội, thí dụ như là huấn luyện để tìm việc làm cho tương lai, thí dụ như là những cái sự đa dạng hóa của các cái công việc ngày mai chẳng hạn, hoặc là những cái sự sử dụng mà hợp với luân lý đối với những cái sự phát triển về kỹ thuật mới vân vân. Đây là những cái vấn đề rất là mới ở trong cái xã hội mà chúng ta đang sống ngày nay. Bởi vì chúng tôi cũng có được một cái cơ hội để tham gia một cuộc thảo luận về cái nghề nghiệp của cái thế kỷ thứ 21, thì chúng ta khi mà nghĩ đến cái chuyện đó chúng ta mới giật mình. Bởi vì thưa quý vị, một những cái chuyên viên trong cái cuộc thảo luận này họ nói rằng là 50% các cái công việc trong khoảng cái 20 năm tới hiện bây giờ chưa có. Và vì vậy thì để chuẩn bị cho những cái thế hệ kế tiếp có đủ cái trang bị, có đủ những cái kiến thức và kỹ năng cần thiết để mà đảm nhiệm những cái công việc mà bây giờ chưa có đó, là chúng ta cần phải có một sự lãnh đạo toàn diện như vậy.
Cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin chào anh Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.